Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam tại hai hội nghị khác nhau trong hai ngày liên tiếp có những phát biểu yêu cầu hai ban quan trọng của Đảng đẩy mạnh chống tham nhũng, nhất là trong các lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản và mua bán chuyển nhượng tài sản công, theo báo chí Việt Nam. Các bản tin của Thanh niên, Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, VN Express và Zing.vn cùng nhiều báo khác nói ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì một phiên họp của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hôm 21 tháng 1 với cương vị là trưởng ban chỉ đạo. Và tiếp đó hôm 22 tháng 1, ông Trọng đã đến dự hội nghị tổng kết năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương. Phát biểu trước Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm lại rằng trong năm 2018, hơn 650 đảng viên các cấp đã bị kỷ luật do tham nhũng, cố ý làm trái. Đáng chú ý, theo lời ông Trọng, kể từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12 hồi cuối tháng 1 năm 2016 đến nay, Đảng đã thi hành kỷ luật hơn 60 cán bộ cấp cao thuộc diện Trung ương quản lý. Nhà lãnh đạo nắm cả hai chức vụ hàng đầu của Việt Nam đưa ra nhận định rằng tham nhũng từng bước đã bị ngăn chặn đẩy lùi và nhấn mạnh đến thực tế là các ủy ban kiểm tra của Đảng ở các cấp đã xử lý nghiêm cả cán bộ đương chức lẫn cán bộ đã nghỉ hưu, cả cán bộ cấp cao, theo các báo trong nước. Ngoài ra, ông Trọng cũng đưa ra các dữ liệu để củng cố nhận định của ông. Một bài báo của Zing.vn đưa tin về phát biểu của ông Trọng, viết rằng trong năm 2018, cơ quan thanh tra kiểm toán kiến nghị thu hồi xử lý tài chính gần 108.000 tỷ đồng, hơn 1.000 hectare đất, kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 2.080 tập thể và nhiều cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 101 vụ, 151 đối tượng. Một bài báo khác của VN Express trích lời ông Trọng nói công tác thanh tra có bước tiến mạnh với kết quả trong năm 2018 là đã tạm giữ kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thu hồi trên 33.000 tỷ đồng, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng đạt trên 30%. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng cũng thừa nhận vẫn có những hạn chế, khuyết điểm trong công tác chống tham nhũng theo báo chí. Không đi vào chi tiết, ông Trọng được báo chí trích lời nói rằng việc xây dựng hoàn thiện thể chế trong một số trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ điều tra truy tố xét xử một số vụ án, xác minh một số vụ việc còn chậm, công tác phát hiện xử lý tham nhũng ở địa phương cơ sở còn hạn chế, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực hay còn gọi là tham nhũng vặt vẫn xảy ra ở nhiều nơi, gây bức xúc đối với người dân, doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo kiêm chức trưởng ban chỉ đạo chống tham nhũng nêu rõ rằng trong năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng phải tiếp tục quyết liệt. Bên cạnh đó, ông Trọng cũng đặt ra mục tiêu là đến hết nhiệm kỳ của ông, Ban chỉ đạo chống tham nhũng sẽ cơ bản hoàn thành một bước về xây dựng cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng. Vấn đề chống tham nhũng cũng là trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trọng khi ông dự hội nghị của Ban Nội chính Trung ương hôm 22 tháng 1. Ông Trọng gọi ban này là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trọng trách trong năm 2019 mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra với ban là phải tham mưu hoàn thiện các quy định của Đảng, thể chế, chính sách pháp luật của nhà nước, bịt kín những khoảng trống kẽ hở để không thể tham nhũng, không dám tham nhũng và không muốn tham nhũng, các bản tin trong nước cho hay. Cụ thể hơn, theo một bài của Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, vị lãnh đạo tối cao của Việt Nam yêu cầu Ban Nội chính Trung ương giúp Bộ Chính trị được xem là có nhiều quyền lực nhất ở trong Đảng và các đảng ủy cấp tỉnh thành, nâng cao hiệu quả phát hiện xử lý tham nhũng, tập trung vào các lĩnh vực chính như quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, mua bán chuyển nhượng tài sản công, cổ phần hóa, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, quản lý vốn tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Cũng bị nhắm là mục tiêu là hoạt động xây dựng và quản lý sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BOT-BT, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh, các bản tin cho hay. Trong bài phát biểu với Ban Nội chính, ông Trọng nói việc phòng chống tham nhũng thật khó và phức tạp vì việc này đụng chạm đến lợi ích, đụng chạm đến con người. Theo lời ông được báo chí dẫn lại, lợi ích ở đây là lợi ích nhóm, nó liên quan chằng chịt với nhau ở các cấp các ngành rất lắt léo. Vì vậy, nhà lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam cho rằng các cơ quan chức năng phải thực sự có bản lĩnh, có kiến thức, có kinh nghiệm, đặc biệt là phải trong sáng, công tâm, liêm khiết, phối hợp chặt chẽ trong nỗ lực phòng chống tham nhũng. Theo quan sát của VOA, phản ứng trên mạng xã hội về các bản tin kể trên của báo chí trong nước, dư luận tỏ ra không mấy lạc quan về các thành tựu chống tham nhũng. khoảng 100 lời bình luận trong diễn đàn bàn luận về kinh tế chính trị có hơn 183.000 thành viên trên nền tảng Facebook, cho rằng lợi ích nhóm lớn nhất chính là Đảng Cộng sản và chỉ những đảng viên Cộng sản mới có thể tham nhũng, hay với một đảng duy nhất không bao giờ hết tham nhũng. Một thành viên đưa ra ý kiến rằng việc đảng chống tham nhũng khó vì tay ai cũng nhúng chàm. Cũng có người nhận định rằng việc chống tham nhũng có thể khó với ông Trọng nhưng không khó với dân. Theo họ, chỉ cần xóa bỏ cái thể chế chính trị mà ông đang điều hành là xong. Trong khi đó, có thành viên nêu ra việc phải áp dụng các biện pháp cực kỳ cứng rắn như tham nhũng là bắn vào đầu chúng nó là hết. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động vì dân chủ nổi tiếng, trong một cuộc phỏng vấn với VOA từng đề xuất rằng Việt Nam không cần đi đâu xa mà hãy học Singapore ngay trong khu vực. Theo tiến sĩ Quang A, chống tham nhũng hiệu quả không nhất thiết phải gắn với thể chế dân chủ vì thực tế cho thấy có những nước dân chủ nhưng tham nhũng vẫn cao và ngược lại. Ông Quang A phân tích thêm là Singapore chưa phải là một nước dân chủ nhưng nền pháp trị của người ta rất rạch ròi. Ông nói tiếp, pháp luật là trên hết, không có ai ngoại trừ cả. Quản trị đất nước một cách minh bạch hiệu quả. Chuyện minh bạch là rất quan trọng trong chống tham nhũng, luật phải nghiêm minh, minh bạch và quản trị tốt thì lập tức tham nhũng sẽ giảm, ông nói. Nhà hoạt động này cho rằng tuy Việt Nam khác Singapore ở quy mô lãnh thổ và dân số, song nếu các nhà lãnh đạo chóp bu trong bộ chính trị quyền lực nhất của Đảng Cộng sản thật sự cứng rắn, họ vẫn có thể kiểm soát hay thậm chí định đoạt số phận của các lãnh đạo cấp dưới, những người mà người dân và đôi khi là cả báo chí vẫn thường gọi là những ông vua con.
Việt Nam hôm 22 tháng 1 nói rằng họ đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng tại phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, và được các nước ngợi khen về những thành tích quan trọng đã đạt được về nhân quyền, trong đó có tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 1 đăng tải các dòng tweet nói rằng chính quyền Hà Nội luôn tiến bộ trong mọi quyền con người và cam kết nhiều hơn về nhân quyền tại phiên điều trần UPR lần thứ 3 diễn ra mỗi 5 năm một lần. Những đăng tải trên trang Twitter chính thức của Bộ Ngoại giao nói Việt Nam được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền quan trọng, trong đó có bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương, đảm bảo các quyền của người thiểu số và quyền tự do báo chí. Theo Bộ Ngoại giao, báo chí, một phần quan trọng của sự phát triển xã hội và kinh tế, có tự do để phát triển trong mọi lĩnh vực của xã hội. Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo tại phiên kiểm điểm hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên Hợp Quốc tại Geneva để phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng, người bị chính quyền Việt Nam trục xuất về Pháp năm 2017 và là một trong những người tham gia biểu tình tại Geneva hôm 22 tháng 1, nói với VOA rằng các bản án nặng nề vừa qua đã chứng minh một điều là nhân quyền không được tôn trọng tại Việt Nam. Trong năm 2018, Hà Nội kết án ông Lê Đình Lượng 20 năm tù, mức án cao nhất từ trước tới nay đối với một nhà bất đồng chính kiến ở Việt Nam. Gần đây nhất hôm 22 tháng 1, ông Phan Văn Bình bị kết án 14 năm tù. Cả hai người này và nhiều nhà hoạt động cũng như những nhà báo khác đều bị chính quyền kết án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Theo thống kê của CPJ hồi tháng 12 vừa qua, Việt Nam nằm trong số những nước bỏ tù nhiều nhà báo nhất trên thế giới trong năm 2018, với 47 người lĩnh án tù giam. Thống kê gần đây của Tổ chức Ân xá Quốc tế lưu ý là hiện có khoảng 100 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ ở Việt Nam. Mặc dù vậy, phái đoàn Việt Nam tại Geneva nói không có cái gọi là gia tăng bắt giữ kết án những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động bày tỏ chính kiến một cách hòa bình như một số ý kiến nêu ra. Một đại diện Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22 tháng 1 rằng luật pháp Việt Nam ghi nhận và tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp của mình theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, với việc áp dụng luật an ninh mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, chính quyền Việt Nam bị chỉ trích là đã dùng bộ luật này để thắt chặt quyền tự do biểu đạt trên mạng. Đại diện của Bộ Công an nói hiện có khoảng 3 triệu blogger Việt Nam đang hoạt động bình thường, nhưng ông nhấn mạnh rằng các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo pháp luật và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch. Tuy vậy, các chính phủ và tổ chức nhân quyền quốc tế đều tỏ ra quan ngại về các bản án mà chính quyền Việt Nam đưa ra cho các nhà hoạt động và những blogger dám bày tỏ quan điểm trái chiều hoặc chỉ trích Đảng Cộng sản và chính phủ. Tại buổi điều trần ở Geneva hôm 22 tháng 1, các đại diện của phương Tây đưa ra những câu hỏi liên quan đến các vấn đề nhân quyền, tự do báo chí, tự do ngôn luận, các tổ chức xã hội dân sự và hành vi tra tấn những người bị giam giữ ở Việt Nam. Đại diện của Mỹ hoan nghênh những tăng trưởng kinh tế liên tục của Việt Nam, nhưng lưu ý rằng sự tăng trưởng này không đi cùng việc mở rộng các biện pháp bảo vệ công nhân lao động. Trong khi đó, đại diện của Đức muốn biết liệu Việt Nam có kế hoạch thông qua một luật về hội họp biểu tình để thực thi quyền tự do hội họp biểu tình theo hiến định, và nếu có thì bao giờ. Đảng Xanh của Đức hôm 15 tháng 1 kiến nghị với chính phủ nước này không ký phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, gọi tắt là EVFTA, tại Hội đồng Nghị viện châu Âu, vì theo Đảng Xanh, tình hình nhân quyền của Việt Nam vô cùng đáng quan ngại. Cũng trong tháng này, tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế Human Rights Watch kêu gọi EU hoãn phê chuẩn EVFTA cho tới khi chính phủ Việt Nam có các biện pháp cụ thể để cải thiện hồ sơ nhân quyền đàn áp của mình.
Một hãng thông tấn của Hàn Quốc hôm 21 tháng 1 đưa tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thích thành phố Đà Nẵng, còn lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un lại muốn tới thủ đô Hà Nội, giữa lúc Việt Nam đang trở thành ứng cử viên hàng đầu có thể đăng cai hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa lãnh đạo Hoa Kỳ và Bắc Hàn. Nguyên thủ Mỹ từng tới thành phố miền Trung để dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, rồi sau đó bay ra thủ đô Việt Nam để thăm chính thức. Trong khi đó, theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, Chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành, ông nội của lãnh tụ Kim Jong-un, từng tới thăm Việt Nam hơn 60 năm trước. Yonhap còn cho biết thêm rằng Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wa và người đồng nhiệm Hoa Kỳ Mike Pompeo đã điện đàm trong ngày 21 tháng 1 để thảo luận về Bắc Hàn, nhất là chuyến thăm mới đây của đặc sứ Triều Tiên Kim Jong-chol tới Mỹ để gặp và đàm phán với các quan chức chủ nhà, trong đó có Tổng thống Trump. Sau đó, Mỹ thông báo rằng ông Trump sẽ gặp lãnh tụ Bắc Hàn trong cuộc họp thượng đỉnh song phương lần thứ hai vào cuối tháng 2. Theo Reuters, trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng về cuộc họp với đặc sứ Triều Tiên, Tổng thống Trump cho biết đã chọn một nước tổ chức nhưng sẽ thông báo trong tương lai. Ông Kim Jong-un rất nóng lòng và tôi cũng vậy, ông Trump nói. Trước cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa năm ngoái ở Singapore, Việt Nam cũng được nhiều nhà quan sát coi là địa điểm lý tưởng để đón hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên tới họp bàn. Trả lời VOA Việt ngữ về lý do vì sao Việt Nam lại đóng vai trò ngày càng lớn trong vấn đề liên quan tới Triều Tiên, tiến sĩ Vũ Minh Khương từ trường chính sách công Lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore nói rằng, trong công cuộc cải cách và phát triển, ảnh hưởng của một quốc gia tới một quốc gia khác không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh kinh tế hay quan hệ thân tình, mà còn ở sự tương đồng về hoàn cảnh và tính khả dụng của cách đi. Chuyên gia từng có nhiều năm học tập và làm việc ở Mỹ này nói thêm rằng, ảnh hưởng của Việt Nam với Triều Tiên là ở khía cạnh thứ hai này. Cuối năm ngoái, thì Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho đã công du 4 ngày Việt Nam và gặp các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc sau đó được Cổng Thông tin Chính phủ dẫn lời nói với ông Ri rằng Hà Nội sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên, trong đó có việc mở rộng kinh tế đối ngoại, thu hút đầu tư và du lịch. Trước đó, trong chuyến thăm tới Việt Nam lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mike Pompeo phát biểu, trước sự thịnh vượng và mối quan hệ đối tác chưa từng thấy mà Hoa Kỳ đang có với Việt Nam hiện nay, tôi xin có một thông điệp cho Chủ tịch Kim Jong-un. Tổng thống Trump tin rằng đất nước của ngài có thể lặp lại con đường của Việt Nam. Sẽ là cơ hội của ngài nếu nắm bắt nó. Phép màu này có thể trở thành phép màu của ngài ở Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ đã rõ ràng về những gì chúng tôi mong đợi từ phía Bắc Triều Tiên để khởi động cho tiến trình này. Sự lựa chọn bây giờ thuộc về Bắc Triều Tiên và nhân dân của họ. Nếu họ làm được việc này, họ sẽ được nhớ đến và Chủ tịch Kim sẽ được nhớ đến như một anh hùng của nhân dân Triều Tiên, Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.
Một phụ nữ Việt Nam bị bắt giữ ở Pháp vì bị nghi là tội phạm buôn ma túy đã gây bão mạng với một loạt chia sẻ Facebook về những gì cô đang trải qua và khuyến cáo mọi người nên bảo mật thông tin cá nhân. Truyền thông trong nước đưa tin cô Phạm Thị Tuyết Mai bị bắt ở sân bay Charles de Gaulle ở Paris hôm 18 tháng 12 năm 2018 khi đang trên đường đến Malta. Người phụ nữ 34 tuổi đang cùng bạn trai về thăm quê hương của anh nhân dịp Giáng sinh sau gần 13 tiếng bay từ Hà Nội quá cảnh ở Paris. Dân trí trích dẫn thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cho biết công dân Phạm Thị Tuyết Mai bị cảnh sát biên giới Pháp bắt giữ khi nhập cảnh vào Pháp theo lệnh bắt giữ của châu Âu do bị tình nghi có liên quan tới hoạt động buôn bán ma túy theo một phán quyết của tòa án Bỉ. Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông trong nước trích lời nói cảnh sát Pháp bắt giữ Tuyết Mai nhằm thi hành bản án 4 năm tù về tội buôn bán bất hợp pháp ma túy và chất gây nghiện trong thời gian từ mùng 1 tháng 10 năm 2010 đến mùng 10 tháng 5 năm 2011 do Tòa Tư pháp Antwerp Bỉ tuyên ngày 8 tháng 5 năm 2013. Sau một ngày bị giam giữ, Tuyết Mai được Tòa Phúc thẩm Paris cho phép tại ngoại vào ngày 19 tháng 12 năm 2018 và áp dụng một số biện pháp kiểm soát tư pháp như phải tạm trú tại nơi được chỉ định và không được rời khỏi lãnh thổ Pháp. Nói với VN Express, Tuyết Mai cho biết phiên tòa diễn ra chỉ trong 10 phút và cô bác bỏ cáo buộc cho rằng cô đã buôn bán ma túy. Theo những thông tin do cô đưa ra, Tuyết Mai chưa bao giờ tới Bỉ và cô ở Việt Nam trong phần lớn thời gian bản án 4 năm tù mà phía Bỉ đưa ra. Sau hơn một tháng kể từ khi bị bắt ở Paris, Tuyết Mai chia sẻ những gì đã diễn ra với cô trong thời gian bị giam và chờ xử tại tòa qua một loạt những đăng tải có tiêu đề mắc kẹt ở Paris trên trang Facebook cá nhân. Tuyết Mai nói cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình và mong mọi người chia sẻ lại cho nhiều người biết, vừa để cộng đồng Facebook hỗ trợ giúp giải quyết vấn đề của Mai và cũng là vừa để cảnh báo cho mọi người chuẩn bị tâm lý cho những sự cố không may có thể xảy ra với bất kỳ ai khi đi du lịch, học tập và sinh sống ở châu Âu. Người từng có 5 năm học tập và làm việc tại Amsterdam, Hà Lan cho rằng cô là nạn nhân của nạn đánh cắp danh tính và cảnh báo mọi người cẩn thận bảo quản thông tin danh tính của mình qua một đăng tải trên Facebook hôm 22 tháng 1 và đã được hàng nghìn người chia sẻ. Tại phiên tòa lần thứ 2 vào ngày 9 tháng 1, Đại sứ quán Việt Nam ở Pháp đã cử đại diện tham dự. Theo truyền thông trong nước, Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp tiếp tục theo sát vụ việc, trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, cập nhật thông tin và có các biện pháp hỗ trợ công dân kịp thời.